Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ hai, ngày 11 tháng 3 năm 2019, thứ hai trong tuần thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25, từ câu 31 đến câu 46. Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau, như một tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ, Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức Vua sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: Con bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta, mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn; ta khát, các ngươi đã không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ người sẽ đáp lại họ rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta một bức tranh bất ngờ về những gì xảy ra vào ngày phán xét. Nhưng chúng ta thử tự hỏi rằng, tại sao đoạn tin mừng này lại được đọc vào ngày đầu của mùa chay? Thưa, bởi vì giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta hãy sửa đổi bản thân để trở nên con người tốt, con người biết sống chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, để rồi chúng ta đến ngày phán xét cũng đứng vào hàng ngũ các con chiên. Đồng thời, giáo hội cũng muốn nhắc nhở chúng ta là chính Chúa Giêsu sẽ trở lại với chúng ta như một đấng thẩm phán tối cao đầy quyền uy, và ngày đó sẽ không xa đối với mỗi người. Mỗi người sẽ bị phán xét dựa trên tiêu chuẩn của tình yêu được thể hiện trong cuộc sống, trong công việc hàng ngày của mỗi người. Nghĩa là, chiên những người công chính sẽ được tự hưởng sự sống đời đời, bởi vì họ đã biết sống sẻ chia của cải, cả vật chất lẫn tinh thần, cho những người đói khát, nghèo khổ, neo đơn, với một tình yêu vô điều kiện. Họ đang sống những lời Chúa dạy đối với anh em mình. Trong khi đó, dê, những người bất lương, những người sống thờ ơ với những hoàn cảnh khó khăn, sẽ đón nhận hình phạt vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó, bởi vì họ đã thiếu quan tâm, chăm sóc những người đói khổ, nghèo nàn. Ngày phán xét sẽ phân tách chiên và dê, và mọi người sẽ thấy ai là người đã thể hiện lòng thương xót và tình yêu đối với những người bé mọn, những người đang sống trong sự đói khát và bị bỏ rơi bên lề xã hội. Đấng thẩm phán tối cao không chỉ phán xét những gì chúng ta làm sai, nhưng còn xét xử những gì chúng ta chưa làm hay sống thờ ơ đối với những người bé mọn đó. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học rất quan trọng, đó là hãy thể hiện tình yêu đối với những người đói khổ, nghèo nàn, cô đơn, bị áp bức và bị ngược đãi nhân phẩm. Khi làm điều đó, chúng ta đang thi hành lời Chúa và sống đức tin của mình. Lạy Chúa, xin giúp chúng con có một tấm lòng quảng đại để biết quan tâm và sống sẻ chia với những cảnh đời khốn khổ, hầu thế giới này được ấm no hạnh phúc, và chúng con cũng sẽ được hưởng sự sống đời đời vào ngày phán xét. Amen.
Mang trong tim dòng máu nóng xây nồng tình Chúa, ta ra đi xây tình yêu bằng trái tim này, vì lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng dẫn đường con đi. Sống đức tin bằng hành động, biết dân thân để phục vụ, nếu không là đức tin chê. Sống đức tin bằng hành động, đến với nhau chọn tình người, thắp lên tình Chúa yêu thương. Con xin vâng chọn kiếp sống thi hành lời Chúa, đem tin vui cho mọi nơi từ thế gian này, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng dẫn đường con đi. Sống đức tin bằng hành động, biết dân thân để phục vụ, nếu không là đức tin trên. Sống đức tin bằng hành động, đến với nhau chọn tình người, thắp lên tình Chúa yêu trong tim dòng máu nóng say nồng tình Chúa, ta ra đi xây tình yêu bằng trái tim này, vì lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng dẫn đường con đi. Sống đức tin bằng hành động, biết dân thân để phục vụ, nếu không là đức tin trên. Sống đức tin bằng hành động, đến với nhau chọn tình người, thắp lên